Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi, một trong ba mầu nhiệm chính trong đạo Công giáo chúng ta. Trước hết chúng ta cần chấp nhận đó là một chân lý, một mầu nhiệm không ai có thể hiểu thấu. Sở dĩ chúng ta biết được phần nào về Thiên Chúa Ba Ngôi là do chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, như lời Ngài đã truyền lệnh cho các tông đồ và sai các ngài đi rao giảng tin mừng và làm phép rửa nhân danh Ba Ngôi. Anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Thật vậy, đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi đi qua đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Mọi giáo huấn về Thiên Chúa chất chứa nơi con người của Chúa Giêsu, và do đó sự liên kết đức tin vào Chúa Con đã chứa đựng hành vi tin vào Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa Ba Ngôi đã tự hạ xuống ngang tầm với con người nơi ngôi vị là Đức Giêsu Kitô. Mặc khải trọn vẹn về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đã được hoàn tất nơi Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa Cha trao ban cho Chúa Con tất cả những gì mình có, nên Chúa Con là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha, đến nỗi Chúa Giêsu có thể nói rằng ai thấy Thầy là xem thấy Cha Thầy, Thầy và Cha là một. Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao siêu, sâu thẳm. Chính Chúa mặc khải nhân loại cho nhân loại chúng ta thì mới có thể hiểu thấu một phần nào thôi. Còn nếu con người cứ lý luận, cứ phân tích, dùng khoa học hoặc phương tiện vi tính, máy móc để lý giải, để kiểm chứng, thì không bao giờ trí khôn con người có thể đạt thấu được. Ngài Thánh Phaolô cũng đã từng viết rằng, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau. Có câu chuyện kể rằng một hôm Thánh Augustino đi dạo trên bãi biển giữa cảnh trời bao la, biển rộng mênh mông, và Thánh Nhân miên man suy nghĩ về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Thì bỗng nhiên Ngài thấy một em bé trai đang lay hoay chạy đi chạy lại, cầm một cái vỏ sò chạy đi múc nước biển đổ vào một cái lỗ cát. Và cháu bé cứ làm đi làm lại như vậy. Thánh Augustino dừng lại quan sát xem bé một hồi lâu, rồi Thánh Nhân liền hỏi: "Bé ơi, bé đang làm gì đây?" Thì cháu bé trả lời: "Cháu muốn múc hết nước biển đổ vào cái lỗ này cho đầy." Thánh Nhân nhìn em bé mỉm cười và dịu dàng nói: "Cháu không thể làm như vậy được đâu." Cháu bé mới đáp lại: "Vậy mà cháu làm việc này còn dễ hơn việc ông đang suy nghĩ trong đầu." Nói xong thì cháu bé biến mất. Và lúc này đây thì Thánh Augustino mới bừng tỉnh và nhận ra rằng Thiên Chúa nhắc cho trí khôn loài người và chính Thánh Nhân không thể nào hiểu thấu hết được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Câu chuyện nhỏ như vậy cho chúng ta biết rằng loài người không thể nào hiểu hết được các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ biết tin tưởng lắng nghe lời Chúa Giêsu dạy chúng ta mà thôi. Bởi vì Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm lý trí loài người khó mà hiểu biết cho tường tận được. Chúng ta không hiểu biết Thiên Chúa bằng lý trí cho bằng chính tình yêu của chúng ta. Thật vậy, chỉ khi mà chúng ta yêu mến Thiên Chúa, chúng ta mới hiểu và biết Thiên Chúa một cách tường tận. Chỉ có sự hiểu biết như vậy mới làm cho chúng ta thỏa lòng thỏa trí mà thôi. Vì Thiên Chúa là tình yêu, và mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là một mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu. Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, nghĩa là Ngài không đơn độc một mình. Nếu như Ngài đơn độc một mình thì Ngài sẽ yêu một mình Ngài một cách ích kỷ vô cùng. Nhưng Ngài là Ba, Cha, Con và Thánh Thần. Là Ba nhưng cả Ba hoàn toàn yêu thương, hiến tặng sự sống, hoàn toàn tương quan với nhau, hiệp nhất với nhau. Cha hoàn toàn là của con hoàn toàn là của Cha. Và mối tương quan tình yêu và sự sống này giữa Cha và Con chính là Chúa Thánh Thần. Và hơn nữa, tình yêu Thiên Chúa không khép kín lại nơi cộng đồng ba ngôi, mà còn lan tỏa ra bên ngoài, khắp trên vũ trụ. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban cho thế gian quà tặng quý giá nhất của người là người con chí ái của Ngài, nghĩa là chính sự sống của Ngài. Rồi đến lượt con, người con ấy cũng trao ban thánh thần, nghĩa là chính sự sống của Ngài cho thế gian. Và chính nơi người con ấy, nơi bản thân, cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta nhận ra được Thiên Chúa là tình yêu và thế nào là sống cho con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình là không biết Thiên Chúa. Ai đã biết Thiên Chúa thì phải yêu thương anh em mình như Ngài đã yêu thương, vì Thiên Chúa là tình yêu. Vâng, kính thưa cộng đoàn, với bổn nhiệm một Chúa ba ngôi, Thiên Chúa muốn vạch ra cho chúng ta một con đường của yêu thương và hiệp nhất. Chúng ta chỉ có thể yêu thương và hiệp nhất với nhau mỗi người chúng ta phải thực sự là mình và chấp nhận đồng hành gắn bó với tha nhân, coi tha nhân là thành phần của chính hiện hữu của mình, và đồng thời ý thức rằng mình chỉ có thể sống nhờ tha nhân, sống với tha nhân và sống cho tha nhân mà thôi. Bởi vì từ chính trong nguyên lý sự sống không phải là một cái thực tại đơn độc, khép kín, mà là sự chia sẻ, sự hiệp thông, sự sống thần linh của Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng như thế đó. Vì thế mà Chúa Giêsu truyền lệnh cho các tông đồ phải ra đi rao giảng tình yêu Thiên Chúa đã sáng tạo và cứu độ con người, để mời gọi con người hiệp thông với tình yêu Thiên Chúa ba ngôi. Và đó cũng là sứ mạng của giáo hội, của mỗi người tín hữu chúng ta, để làm cho Đức Kitô được hiện diện trong thế giới. Nói tóm lại, vấn đề quan trọng nhất không phải là để chúng ta hiểu biết tất cả về Thiên Chúa, mà là chính việc sống mầu nhiệm về Thiên Chúa. Thiên Chúa ba ngôi là một mầu nhiệm, và con người chúng ta chỉ có thể khám phá bằng tình yêu, bằng sự hiệp thông với Thiên Chúa mà thôi. Bởi vì sự hiểu biết của con người tuy có thể đạt được phần nào về Thiên Chúa, nhưng không thể nào biết trọn vẹn được cả. Sự việc đã xảy ra cho Thánh Augustino khi Thánh Nhân suy nghĩ về mầu nhiệm trong câu chuyện trên. Trí khôn con người hữu hạn thì làm sao có thể hiểu hoàn toàn về Thiên Chúa vô cùng được. Nếu muốn hiểu thì chẳng khác nào đem nước đại dương mênh mông mà đổ vào một cái lỗ nhỏ trên bãi cát, như một trò đùa của em bé mà Thánh Nhân đã gặp. Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lãnh hội được. Khi nào thần chân lý đến, Người sẽ dạy các con tất cả sự thật. Cho nên mỗi ngày chúng ta cần lớn lên trong tương quan với Thiên Chúa, cần được Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, thì chúng ta mới có thể tiến sâu vào trong mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa được. Và do đó, với Chúa ba ngôi, chúng ta có thể kêu cầu như chúng ta vốn đã thường làm, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, mỗi khi chúng ta đọc kinh sáng danh, hay một lát nữa đây, chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua lời kinh tinh kính. Cùng với lời tuyên xưng ấy, chúng ta hãy sống gắn bó mật thiết với các Ngài, để rồi các Ngài cũng sẽ ra tay nâng đỡ phù trợ chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc sống, để chúng ta luôn luôn được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, như lời Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ rằng: "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Amen.